Một hiện tượng phổ biến trong dân gian là siêu đồ. Chúng ta lúc hy vọng siêu độ người nhà, chiến thuộc đã mất được sanh về một nơi tốt đẹp thì mới an tâm. Tìm người nào đến siêu độ, phải tìm người thật sự tu hành. Người có công phu tu hành thì mới có năng lực siêu độ. Công phu là gì? Thưa cùng chư vị, giới định huệ là công phu. Chẳng có công phu ấy thì đều là giả, đều chẳng trông cậy được. Chúng ta đọc cuốn Ảnh Trần Hồi Ức Lục của Pháp Sư Đàm Hư. Đó là tự truyện của Lão Pháp Sư. Lão nhân gia kể chuyện đời của Ngài, học trò ghi lại thành một quyển sách như vậy. Tôi chưa từng gặp mặt Lão Hòa Thượng, nhưng người viết cuốn sách ấy tôi rất thân quen. Đó là Pháp Sư Đại Quang. Sư cũng đã giảng sanh. Năm xưa tôi đến Hương Cảng, mỗi lần sang đó chúng tôi nhất định gặp mặt. Cuốn Ảnh Trần Hồi Ức Lục do sư viết, trong y có một câu chuyện hết sức rõ rệt, là một tấm gương. Chúng ta hãy nên ghi nhớ. Câu chuyện ấy có tiểu đề là 8 năm chuyên gắn đọc kinh Lăng Nghiêm. Nhân vật chính trong câu chuyện ấy là Lưu Cư Sĩ. Về sau ông ta cũng xuất gia, những người ấy hiện thời đã mất. Đại khai là người vào thời đó cao hơn chúng tôi 2 thế hệ. Lão Hòa Thượng Đế Nhàn là sư phụ của Lão Pháp Sư Đàm Hư. Vợ còn tại gia, Pháp Sư Đàm Hư quen biết Lưu Cư Sĩ. Pháp Sư Đàm Hư và Lưu Cư Sĩ là bạn bè. Trước khi họ xuất gia, ba người hùng vốn mở một tiệm thuốc bắc. Vậy Lưu Cư Sĩ đã học Phật, mỗi ngày đọc kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm phân lượng cũng khá đáng nể, 10 cuốn, gian tự rất dài. Mỗi ngày đọc một lần cũng phải mất vài giờ, chẳng dành ra 5-6 giờ mỗi ngày sẽ không thể niệm xong bộ kinh. 8 năm. Có công phu thiền định hay không chúng ta chẳng biết, nhưng chúng ta cũng có thể biết ông ta tâm địa thanh tịnh. 8 năm một bộ kinh, thâm nhập một môn, quân tu lâu dài. Có một hôm vào giữa trưa, chẳng có ai đến tiệm mua bán. Họ ngủ rụt nơi quầy thuốc. Lưu Cư Sĩ mộng thấy có 2 người. Trong mộng thì 2 người ấy vào tiệm. Ông ta trông thấy có khách đến, bèn đứng lên. Thoạt nhìn thì ra hai người ấy là oan gia đối đầu. Hai người đó đã chết. Hồi họ còn sống, vì chuyện tiền bạc mà lôi nhau ra tòa. Lưu cư sĩ được quan tòa xử thắng kiện, hai người y bị xử thua. Chẳng ngờ hai người y thắt cổ chết. Lưu cư sĩ cũng vì chuyện này mà cảm thấy rất ấy nấy. Quý vị nghĩ xem, vì tranh chấp món tiền nhỏ nhoi ấy mà khiến cho hai người mất mạng. Ông Lưu cũng thường cảm thấy rất khó chịu. Mình đã sai quấy, chẳng nên làm chuyện ấy. Này thấy hai con quỷ ấy đi đến, thoạt đầu ông ta rất sợ hãi. Có phải là họ đến để báo thù hay chăng? Nhưng quỷ đã đến rồi, còn cách nào nữa? Ông ta thấy hai quỷ hồn quỳ ngay xuống đất trước mặt ông ta, dường như chẳng có ác ý. Liền hỏi họ: các vị đến làm gì? Đến cầu siêu độ. Lưu cư sĩ bèn yên tâm. Họ không tìm đến gây rối mà đến cầu siêu độ. Ông ta hỏi dùng phương pháp gì để siêu độ quý vị. Họ đáp chỉ cần ngài đáp ứng là được rồi. Ông Lưu nói được, tôi chấp nhận. Ông ta thấy quỷ hồn đạp lên đầu gối, đạp lên vai rồi ra đi. Hai người ấy siêu thăng như vậy đó. Họ biến mất chưa được mấy chốc, lại có hai người đến, là một phụ nữ dắt theo một đứa nhỏ. Ông ta thấy chính là người vợ trước kia vẫn còn đến. Hai người ấy đều đã chết. Thấy hai người họ cũng đến trước mặt cầu siêu độ, cũng là cùng một phương pháp giống hệt. Chỉ cần ngài đáp ứng là được rồi. Ông ta đáp, tôi chấp nhận. Thấy hai người ấy cũng bò từ đầu gối lên đến vai, liền thăng thiên biến mất. Quý vị thì siêu độ là thật chẳng giả, chẳng có bất cứ nghi thức gì, chỉ là đáp ứng. Nhờ vào gì để siêu độ? Nhờ vào công đức 8 năm chuyên gắn đọc kinh Lăng Nghiêm. Quý vị thật sự đắc điều gì thì mới có thể siêu độ người khác? Chẳng có thứ gì chân thật sẽ chẳng được. Vì thì cổ nhân nói thành tác linh. Chúng ta niệm một bộ kinh hồi hướng cho người ta, quý vị có phải là tâm chân thành niệm bộ kinh ấy hay không? Tâm chân thành là gì? Niệm bộ kinh ấy từ đầu đến cuối, trong tâm chẳng có một tạp niệm. Nếu dấy lên một vọng tưởng, công phu của quý vị đã bị phá hoại. Một vọng niệm chẳng có thì được. Quý vị nói xem, chúng ta làm Phật sự tam thời hệ niệm. Trong những người tham gia đông đảo ngần ấy, có được một hai người chẳng khởi một vọng niệm đối với nghi thức hệ niệm hay không? Pháp hội ý thành công, không nhất định do chủ pháp hòa thượng. Chủ pháp hòa thượng khởi vọng tưởng, nhưng trong những người tham gia, chỉ cần có một người chẳng giấy vọng tưởng, pháp hội ý thành công do dựa vào công đức của một người ý. Nếu pháp hội ý rất đông người mà chẳng có được một người nào như vậy, công đức ý sẽ chẳng hoàn chỉnh. Bị giảm bớt rất lớn. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Vì vậy thì trong sách Liễu Phàm Tứ Quân đã nêu một ví dụ. Đạo sĩ vẽ bùa. Đạo bùa ấy sẽ rất linh, dán ở cửa, quỷ thần đều chẳng dám bước vào. Thật sự thiên, Vì sao? Để vẽ đạo bùa ý, người đó sau khi dạch một nét đầu tiên bèn một mực vẽ cho đến lúc xong xuôi, chẳng có một dòng niệm, đạo bùa ý bèn linh. Nếu có một dòng niệm, đạo bùa ý chẳng linh. Vì lẽ đó, vẽ bùa phải được thường xuyên luyện tập, luyện rất nhuần nhuyễn, động tác rất nhanh. Rất nhanh thì thời gian vẽ rất ngắn ngủi, dễ dàng chẳng khởi dòng niệm. Thời gian dài bèn khó hơn, khó hơn mà làm được thì hiệu quả càng to. Chúng ta hiểu nguyên lý sau đây. Thành tác linh, niệm chú cũng giống như vậy. Vì sao người ta nói chú Lăng Nghiêm công đức to lớn, chẳng sai. Chú Lăng Nghiêm dài mấy ngàn chữ, niệm chú xong ước chừng phải mất 20 phút, không khởi một dòng niệm, công phu ấy to lắm. Quý vị niệm chú giảng sanh chẳng khởi dòng niệm dễ dàng, chú Lăng Nghiêm chẳng dễ dàng, đều do đạo lý này. Công đức niệm kinh càng thù thắng hơn nữa. Kinh còn dài hơn chú. Đơn giản nhất là một câu Phật hiệu A-di-đà Phật 4 chữ. Trong 4 chữ y chẳng có dòng niệm khá dễ dàng. Nhưng bảo quý vị niệm một chuỗi, chúng ta lần tràng hạt niệm 108 câu. Trong 108 câu y chẳng có một dòng niệm, đó là công phu. Nếu quý vị niệm 10 chuỗi, đối với 1080 câu Phật hiệu, trong y chẳng dấy lên một dòng niệm, công phu đấy. Dùng điều này để hồi hướng. Quý vị hồi hướng công đức ý cho người chết, họ sẽ thật sự được lợi ích. Tuyệt đối chẳng phải là ta niệm một bộ kinh bạn có thể siêu độ họ, niệm bao nhiêu biến chú bạn có thể siêu độ, chẳng phải là như vậy. Quý vị đã hiểu sai ý nghĩa. Dùng tâm chân thành để niệm. Tâm chân thành là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Chúng ta hiểu đạo lý này, hiểu giải chân tướng sự thật, sẽ chẳng bị kẻ khác lừa gạt. Quý vị thỉnh người đến siêu độ cho người nhà, chuyến cuộc của chính mình. Hãy ở bên cạnh quan sát, kẻ có thành ý hay không. Quý vị có thể nhìn ra. Vì vậy, chẳng có công phu chân thật, làm sao có thể siêu độ chúng sanh. Các vị Phật, Bồ Tát đều minh tâm kiến tánh, đương nhiên chẳng có vấn đề, trọn đủ thanh tịnh bình đẳng giác.